This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào Thanh Hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin thân ái kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Ở ngoài kia thì trời cũng khá đẹp, chứ không có đến độ lạnh lắm. Thì không biết rằng ở Houston thì là chị Vũ Thanh Thủy có enjoy những cái ngày mà mùa đông nhưng mà nắng đẹp đẽ như thế này hay không? Nhất là cái không khí mà có vẻ là vẫn tươi vui sau cái vụ mà Tổng thống Obama đăng quang thì là chắc mọi người cũng vẫn còn bàn tán xôn xao phải không chị?
Vâng, đó là một cái không khí nhộn nhịp ở trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay, đối chị Thu Nga biết ngày hôm nay là ngày gì không? Ngày hôm nay là cái ngày mà buổi sáng có một cái buổi lễ kết thúc cái lễ đăng quang suốt cuối tuần vừa qua của Tổng thống Obama đấy chị.
Vâng.
Với một cái buổi cầu nguyện ở trong nhà thờ chánh tòa ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là đáng nhớ, là tại vì hôm nay là kỷ niệm đúng 40 năm ngày mà nước Mỹ cho phép phá thai ở trên toàn nước Mỹ. Thành ra hôm nay thế là cũng có những cái cuộc biểu tình xảy ra ở khắp mọi nơi. Cũng ngày này, ngày 22 tháng Giêng năm 1973 đó, thì tối cao pháp viện, cái vụ án mà Roe vs. Wade đó, của người phụ nữ đòi quyền được phá thai, tại vì cho rằng khi mà cấm phá thai là vi phạm vào cái quyền tự do của phụ nữ, thì cái vụ án này đó, khi mà chống án, kháng án lên trên tòa tối cao pháp viện, thì trong số 9 người, ông bà tối cao pháp viện thì 7 người đã bỏ phiếu chấp thuận. Thành ra sau đó là trên khắp nước Mỹ là bắt đầu có cái vụ phá thai. Nhưng mà tính tới bây giờ, nếu mà tính ra những cái con số, đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng.
Rất là nóng hổi và đã làm cho nước Mỹ chia đôi đến nỗi xảy ra nhiều cái vụ mà giết chóc và gây thương vong cho cả hai phe ủng hộ phá thai cũng như phe chống phá thai, nhất là ở tại nơi những cái y viện phá thai đó xảy ra rất nhiều những cuộc đụng độ này. Ngày hôm nay thì không biết Benaras như thế nào, nhưng mà tòa tổng giám mục ở Galveston, Houston, ở trong vùng thành phố Houston đó chị Thu Nga, cũng gửi một cái văn thư hôm cuối tuần vừa rồi đọc trong tất cả mọi nhà thơ để mà kêu gọi ngày hôm nay mọi người cầu nguyện và mọi người giống như là ăn chay để mà người Công giáo đó, để mà tưởng niệm cho 50 triệu những cái bào thai đã bị phá thai. Thì thưa quý giả, đây là một cái chương trình rất là nhạy cảm. Trong quá khứ thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy cũng có nói sơ qua một tí xíu về những cái đề tài này. Nhưng mà hôm nay đúng là ngày 40 năm kỷ niệm cái ngày mà nước Mỹ cho phép phá thai như thế này. Và người ta vẫn cho rằng bên phía bên Đảng Cộng Hòa cũng như những người chống phá thai đã vẫn luôn rình chờ bất cứ mọi cơ hội nào có thể được đó chị Thu Nga, để mà lật lại cái án này. Và trong cái Obamacare thì cũng có rất nhiều cái vấn đề liên quan đến cái chuyện phá thai này. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao về cái điều này hả chị Thu Nga? Chị Thu Nga nghĩ rằng trong một ngày đẹp trời như hôm nay mà đưa cái đề tài này ra nóng hổi quá thì liệu có làm cháy đường dây không?
Dạ vâng, là chắc chắn rằng bất cứ một cái vấn đề nào nó cũng có người chống và người người không có chống, người ủng hộ. Tuy nhiên cái vấn đề này giống như chị Thủy vừa nói thì nó rất là nhạy cảm, mình dịch từ cái chữ mà sensitive đó. Thì có người nói rằng bào thai mà dầu nó mới có tượng hình thì cũng đã là một sự sống. Và cũng có nhiều người nói rằng cái việc mà phá thai đó tùy theo cái trường hợp, và người ta có cái quyền là người ta giữ cái giọt máu đó ở trong người hay là không. Đặt trường hợp ví dụ như là bị cưỡng dâm, hoặc là bị một cái nghĩa là phần đông lại nói như vậy, thì hoặc là vì cái bệnh tật gì đó thì người ta có quyền là người ta có thể là bỏ cái bào thai đó đi. Và chúng ta cũng biết rằng là khi mà ông Obama, khi mà ông ủng hộ cái việc phá thai này, và có nhiều dân chủ, có nhiều nghị viên ở trong đảng Dân Chủ ủng hộ cho cái việc mà phá thai, thì có nhiều ông đã bị người ta ném đá, rồi người ta viết thư để mà đe dọa mạng sống. Vì vậy cho nên cái chuyện này là một cái chuyện mà hôm nay chúng tôi đưa ra. Nhưng cái vụ mà đăng quang của Tổng thống Obama vẫn còn nóng hổi, sẽ trong Obamacare thì có cái vấn đề đó. Và chúng ta cũng thấy rằng những người mà lãnh đạo tinh thần chắc chắn rằng không có ủng hộ cho việc mà phá thai. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói rất là nhiều lần. Còn có những cái ông mà nghị viên khi mà tuyên bố những cái điều mà về cái việc mà ủng hộ cái việc mà phá thai này, thì chúng ta cũng biết rằng ông cũng có nhiều cái người chỉ trích. Nhưng mà cái việc mà ủng hộ cho cái việc phá thai này, dĩ nhiên là cũng có nhiều người nghĩa là rất là vui mừng. Thì bây giờ chúng tôi đem cái chương trình này ra, cái đề tài này ra, để cho quý vị có thể là đóng góp cái ý kiến của quý vị. Và xin nói lại là ý kiến của quý vị là ý kiến của quý vị, nghĩa là đặc biệt riêng của quý vị, chứ không phải đó là cái đường lối của đài. Thành ra vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ tôn trọng nhau để mà cùng nhau mà bàn cãi, cùng nhau mà nói chuyện, chứ không có ai mà có thể là chống hoặc là nói những cái điều mà nó nặng lời ở trên làn sóng đài Sài Gòn, phải không chị Thủy?
Vâng, và chúng tôi cũng xin mạn phép sẽ cắt đường dây nếu mà quý vị có những cái lời chỉ trích quá nặng nề, nặng lời với nhau. Mình cứ đưa nói ra cái ý kiến của mình thôi. Nhưng mà chị Thu Nga cũng thấy cái vấn đề phá thai nó cũng làm nhức nhối. Mọi người cũng tương tự như vấn đề đồng tính luyến ái vậy. Có những người công khai ra khỏi closet, tức là công khai nói chuyện đó. Đối với vấn đề phá thai cũng vậy. Có những người công khai ủng hộ phá thai, và cũng có những người lại không có dám công khai như vậy. Mặc dù đôi khi nghĩa là có những trường hợp cũng đã từng phá thai nhưng mà lại sẽ không bao giờ công nhận cái điều đó vì rất nhiều lý do khác nhau. Và đây vẫn là một cái vấn đề nóng hổi của xã hội ngày nay, nó là một vấn đề của thời đại. Thành ra các phụ huynh Việt Nam có lẽ cũng cần, mình cũng có cái gan mình nhìn thẳng vào cái vấn đề này xem như thế nào, và chị Thu Nga nhỉ, để khi mà vâng, để mà đôi khi nhiều khi mình phải trả lời những câu hỏi của con cái, hay là mình cũng có đủ cái lý lẽ để mình có thể tranh luận với con cái khi mà con cái đưa ra những cái ý kiến khác biệt về cái nên để phá thai hay không phá thai như thế này. Mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Chị Thu Nga biết không, vào ngày thứ bảy cuối tuần này đó thì sẽ có một cái nhóm rất là đông người, đông lắm, sẽ đến ngay tại tòa nhà Quốc hội ở Austin để mà biểu tình chống phá thai, nói lại với cái dự luật này. Bởi vì mặc dù cái luật liên bang thì cho phép như thế, nhưng mà có rất nhiều tiểu bang cũng có những cái luật lệ khác nhau. Thí dụ như bây giờ nếu mà cái vụ án, cái án quyết mà Roe versus Wade đó, mà bị đảo ngược vào ngày mai đó, thì ít nhất là đã có 4 tiểu bang là đã sẵn sàng có luật để mà cấm toàn diện, không có cho phá thai một tí xíu nào hết. Trong lúc đó có những tiểu bang khác, 7 tiểu bang khác như là California, Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Nevada và Washington á, thì lại có luật cho bảo vệ cái quyền phá thai của phụ nữ, cho dù là bây giờ cái án lệnh mà phá thai trên toàn quốc có thể bị đảo lộn chăng nữa. Thành ra mỗi tiểu bang nó có những cái luật khác nhau rất là nhiều, chị Thu Nga. Ví dụ như những có cái tiểu bang như Arizona đó, thì nếu mà bào thai mà quá 20 tuần thì không được phép phá thai, nhưng mà những cái bào thai nhỏ thì được phép phá. Và mỗi một cái tiểu bang nó có những cái luật lệ khác nhau rất là lớn như thế này. Tiểu bang Texas của mình thì nằm ở trong cái phần mà nó hơi có vẻ thủ kiệu một tí xíu, nhưng mà lại không phải nằm trong 10 cái tiểu bang mà lại nằm trong cái số những cái tiểu bang mà có cái án lệnh mà có thể hủy bỏ phá thai ngay lập tức. Vâng, 713-664-8002. Chị Thu Nga ơi, quý thính giả đã gọi vào trên đường dây rồi, bây giờ xin phép. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi hơi bị tiếng hú, vâng, bị ồn. Vâng, vâng, nếu có thì mời xin ông tắt dùm radio, hay là nếu mà đang lái xe thì xin vặn kính lên đó, tại vì hình như có bị tiếng gió đó thưa ông.
Dạ vâng, thay chị nghe rõ chưa?
Vâng, bây giờ thì nghe rõ hơn ạ. Vâng, xin lời biết nghe quý danh không ạ?
Vâng, tôi là tên là Toan ở thành phố Houston.
Vâng, vâng, chào ông Toan. Dạ.
Vâng, tôi có ý kiến rõ là chị vừa nói đó là một cái ý kiến của người phụ nữ từ 23 tháng Giêng năm 23 mà
dạ vâng.
Người đồng nêu cái nguyện vọng như vậy để gọi là phá thai đó phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy sao?
Vâng, người phụ nữ đó họ cho là nếu mà không cho có quyền phá thai nghĩa là vi phạm quyền tự do của họ, và ý kiến của một vị lãnh đạo mới sau này cũng đã cho cũng bằng lòng phá thai. Thì hai ý kiến đó, nếu mà là một người Phật tử chân chính hoặc là một người Công giáo chân chính hoặc là một vị tu sĩ đó, họ cho hai ý kiến đó là một là có cái oan hồn của chỉ là của một loại quỷ nào đó đã nhập vào họ, và họ có những cái hành động quá điên rồ, như vậy là hành động giết người. Thì một cái bào thai thì là giết hoặc là giết một người như chúng ta, thì hai cái cũng là hành động giết thôi, nhưng mà tại cái bào thai nó chưa phát triển đầy đủ, chưa phát ra được âm thanh tiếng nói. Còn loài người chúng ta là có quyền có hành động phản kháng hoặc là có một tiếng nói rồi, chúng ta có thể lên tiếng được thì chúng ta là ơi ới thì chúng ta sẽ cầu cứu. Còn cái đứa bé đó là cái bào thai chưa phát triển đầy đủ, giết nó nhưng mà nó không nói được, thành nên chính vì nó câm như vậy người ta lại càng tiến tới cái hành động sát nhân nữa. Thưa hai chị, hai ý kiến của một cái người phụ nữ từ năm 73 cho đến tới ý kiến của chính vị sau này có chính quyền đều là có một loại quỷ nào đó xâm nhập để có những thái độ giết.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến này của ông. Nhưng mà có lẽ theo cái khoa học ngày nay đó, thì người ta cho rằng cái đó là cái quyền tự do của mỗi con người. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt đáng chú ý rất là chị Thu Nga. Chính cái bà Rô đó mà bà ấy ra cái án lệnh mà bà xin bà kháng án để mà đòi phá thai, được coi như đó là cái quyền căn bản hiến pháp mà riêng tư của người phụ nữ đó. Thì chính cái bà mà bà đã đạt ra được cái làm cho cái vụ này trở thành làm cho tất cả mọi người phụ nữ ở Hoa Kỳ được quyền tự do phá thai đấy, thì sau này bà lại đổi ý, chị Thu Nga, bà lại đứng về cái phe chống phá thai.
Vâng.
Vâng, và đó là một cái điểm rất là đáng nói đến, tại vì con người ta, nhất là mỗi con người khi mà mình còn sống đó, mình còn thở đó, thì mình còn có những cái sự thay đổi, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Cũng giống như đối với thời gian, đối với ở cái tuổi này, cái tuổi trẻ người ta nghĩ khác. Thí dụ như đa số những người mà ủng hộ phá thai sẽ là những người trẻ tuổi, là những người mà muốn được tự do, muốn làm gì thì làm, muốn được tự quyền quyết định của mình, và rồi nhưng mà đến một cái tuổi nào đó hoặc là tùy theo cái hoàn cảnh cảnh gia đình của mỗi người thì người ta lại thay đổi cái ý kiến đó. Thì đó là một cái điều mà đối không biết là những quý vị nào đã từng có kinh nghiệm về cái vụ này và rồi muốn lên tiếng nói để mà nói lên ý kiến của mình, cũng như là để giúp cho những người trẻ bây giờ có được một cái nhìn rõ ràng hơn về cái hậu quả của cái hành động của mình, dù là cái hậu quả giữ một cái bào thai mà họ không muốn có hay là cái hậu quả phá thai, thì sau này cũng vẫn đều có thể gây tới những cái điều mà đáng ân hận về sau, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và khi mà quý vị gọi vào mà quý vị thấy cái câu chuyện của quý vị mà quý vị thấy là nó thưa nhạy cảm thì quý vị cũng có thể là xưng một cái tên nào đó, không có phải là tên thật của quý vị, tuy nhiên có tên thì chúng tôi cũng dễ chuyện trò hơn. Và cái vấn đề này, vấn đề rất là nhạy cảm, thì quý vị cũng nhớ là đến cái phần mà tranh luận cuối giữa Phó Tổng thống Joe Biden và ông dân biểu Paul Ryan á, thì điều hợp viên là Martha cũng đã đặt ra những cái câu hỏi là tranh luận này và là có liên quan đến phá thai, và hai ông này dĩ nhiên là hai ông cũng nói một cách chung chung thôi, thành ra cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm và chúng tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị đã trải qua cái trường hợp đó rồi, quý vị có thể là cho biết tại sao quý vị quyết định giữ cái bào thai khi mà quý vị thấy là quý vị có một cái vấn đề nào đó mà quý vị không muốn giữ nhưng cuối cùng quý vị giữ lại, hoặc là quý vị đã phá hủy đi tại vì và tại sao, cái nguyên nhân nào chính đáng mà quý vị đã làm điều đó, thì quý vị có thể là chia sẻ trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với số điện thoại 7136648002.
Vâng, và chúng tôi cũng muốn đây là một cái diễn đàn để nói lên những cái ý kiến khác biệt của tất cả mọi người. Qua đó phụ huynh Việt Nam nhìn nghe để mà hiểu hơn được cái tâm trạng của những người trẻ ngày nay phải đối diện với cái vấn đề này trong cái thực tế của cuộc sống. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị, hai chị trên đài. Tôi tên Thinh.
Vâng, chào anh Thinh.
Dạ, tôi có ý kiến là nếu mà hai người mà không muốn có con á, thì mình dùng mọi biện pháp để mình đừng có thai. Còn nếu hai người mà đã lỡ có thai rồi thì bằng mọi giá phải giữ lấy cái bào thai đó. Vì một đứa con á, mình sinh nó ra thì nó có lợi cho mình chứ không phải nó có hại cho mình. Nếu mà mình phá thai nhiều khi nó hại tới cái người mẹ mà người mẹ không biết được, sau này mình muốn có thai lại cũng không được. Thành ra tôi khuyên là tất cả những ai mà đã không muốn có thai thì dùng mọi biện pháp ngừa thai. Còn nếu mà đã có thai rồi là phải bằng mọi cách phải giữ, dù khó khăn hay không, hay là dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ, bất kể cả tiếng tâm đi chăng nữa. Nếu mà vì tiếng tâm mà mình hủy đứa con đi, sau này mình sẽ hối hận. Và cái hối hận đó, nó theo đuổi mình mãi, suốt đời.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Thịnh rất nhiều. Vâng. Xin được mời vị khán giả kế tiếp xin lời dây ạ.
Dạ hello, chào hai cô. Cháu là Thủy.
Vâng, chào Thủy.
Dạ vâng, theo cháu nghĩ cái vấn đề này hai cô nói cũng rất là sensitive và chúng ta đang ở cái thế kỷ 21, tức là văn minh và mọi cái sự tự do của mỗi người và tín ngưỡng tất cả đều lẫn lộn hết. Nhưng mà cái đó, cái vụ mà có thai giữ hay không là do cá nhân của một người phụ nữ, của một người mẹ. Nhưng còn trước khi như vậy, các bạn muốn có quyết định giữ hay là không giữ thì Thủy khuyên rằng là trước lúc 4 tuần sau 6 tuần, tức là gần 1 tháng, gần 2 tháng á, nên đi tới bác sĩ và xin bác sĩ soi hẳn vô, thì các bạn sẽ thấy một cái ánh sáng, một cái tia sáng chớp chớp, cũng giống như một vị khách đầu tiên mới gọi là sự sống là ánh sáng. Thì khi mà bạn thấy cái chớp chớp đó thì bạn nghĩ là cái đèn, giống như cái đèn mà mình treo trên cây Christmas đó, thì từ đó bạn sẽ làm được là mình giữ hay là mình không giữ. Còn cha mẹ hay tất cả mọi người chỉ là người khuyên thôi, và chúng ta nên nhớ rằng khi một đứa con quyết định ra đời là cả một cái sự chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị nó ra đời và chúng ta cũng phải chuẩn bị ngày nó rời chúng ta, có nghĩa là suốt mấy chục năm khi mà thành nhân đó quý vị.
Thủy ơi, khi mà có cái sự chuẩn bị thì rất là dễ rồi, rất là dễ, cho nhất là có cả vợ cả chồng thì chuẩn bị rất là dễ. Nhưng mà còn có những người đó, họ coi ngay cả hoặc là không có chồng mà thành ra không thể giữ cái bào thai, hoặc là những bậc cha mẹ mà lại có ngừa nhưng mà lại người ta gọi là accident đó. Đây là một cái câu nói không bao giờ nên nói, tại vì con cái nó nghe được nó rất là buồn. Không biết
dạ
là chị
thì những cái trường hợp như vậy đó, giống như cô gì vừa nói là giống như bị cưỡng ép hiếp dâm. Vâng, cái đó nó cũng rất là khó, nhưng mà hoàn toàn là do một người mẹ quyết định. Như chúng ta cũng thấy ở ngoài xã hội, có nhiều người họ chẳng cưỡng ép gì cả, họ chẳng có gì hết. Họ giống như là một cái phong trào, họ muốn lấy chồng sanh con, nhưng mà khi sanh con, cái ích kỷ của họ, họ lại nghĩ tới những cái khốn khổ của họ, hay là những cái họ phải đối đầu, thì họ lại hủy đứa bé đi. Cái đó là họ chuẩn bị trước rồi họ lại hủy bỏ. Thì theo như Thủy nghĩ đó, tất cả là do một người mẹ. Nếu bà muốn biết quyết định giữ hay không thì xin bạn hãy đi xem bác sĩ trước khi mà bạn con bạn có thai mới 6 tuần hoặc 8 tuần, rồi bạn hẳn quyết định. Đó là một cái tia sáng cho bạn nhìn thấy quyết định hay là giữ hay là bỏ. Vâng, chúc hai cô một ngày mạnh.
Cảm ơn Thủy rất là nhiều.
Dạ vâng, khi mà chị Thủy nói chữ accident á, không có nghĩa là accident là phải và là bị cưỡng dâm hay hiếp dâm, nhưng mà ví dụ như là có những cặp vợ chồng mà họ có cái gọi là kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn, rồi họ dùng thuốc ngừa thai hay những cái vấn đề gì đó, rồi cuối cùng nhưng mà họ bị làm sai hoặc là thuốc không có work hay sao đó thì họ lại có con, cái đó gọi là accident mà họ có nhiều
nhưng
con
mà,
quá rồi phải không?
Vâng, chị Thủy nghe biết không có nhiều, dạ. Nhiều vâng đúng như vậy, có nhiều bậc cha mẹ đó, có người thấy họ hồn nhiên họ giới thiệu con họ đó, họ nói đây này tôi có mấy đứa này là ấy, còn cái đứa này là accident. Tất cả cha mẹ lẫn con cái đều cười kỳ kỳ, nhưng mà thật ra các nhà tâm lý nói rằng khi nói cái câu đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của cái đứa nhỏ đấy chị. Khi mà nó cảm thấy là nó là accident mà nó ra thôi, chứ cha mẹ không phải là muốn cho nó ra. Thành ra đó cũng là nhân tiện trong cái đề tài này thì chúng tôi nhắc đến cái đó luôn.
Cũng giống như là người ta đặt đứa con út rồi đứa con dư thừa rồi cái gì đó là một dòng luôn.
Mà hồi xưa cha mẹ Việt Nam mình thì hồn nhiên lắm, không có để ý đến những cái hậu quả về tâm lý đó. Nhưng mà bây giờ thì chắc phải cẩn thận hơn nhiều. Mà anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Phương Nga, em xin giấu tên ạ.
Mời chị.
Ở cái trường hợp em cũng có mang đó chị. Thân thời gian có mang thì gia đình đục đấy. Thì cái lúc đó thì phía bên gia đình của bên ông xã em thì không muốn trở lại bữa phá. Em nói thà bỏ em không phá, xin không biết là em sanh đứa bé xong. Đứa bé bây giờ thì nó bị không bình thường. Em vẫn phải nuôi đến 21 năm nay chị. Chị biết rằng tuần rồi em 3 lần vô cấp cứu nửa đêm. Em vẫn mang con đi theo trên xe âm lăng và thương luôn đó. Em vẫn sanh ra nuôi chị. Mà con em không bình thường, em cũng không phá nó chị. Tại vì theo tôn giáo chị, Chúa cũng không cho phá. Mà theo đạo Phật có khi nó đã có duyên với mình rồi, nó con mình rồi. Mình giết con mình được, mình giết ai cũng được hết chị. Thành ra em quan niệm là em không phá, em vẫn nuôi đến mấy năm nay.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện riêng của chị. Vâng, làm chúng tôi cũng rất là cảm động mà cũng xin phải rất là cảm phục chị. Và ông chị Trung Nga rất là cảm phục một người mẹ.
Tại vì họ nói rằng là tại vì cái bào thai mà khi mà nó chỉ tượng hình là một cái giống như cái hạt đậu thôi, và khi mà có cái thuốc mà chích vào mà để trục cái bào thai ra thì cái bào thai đó biết đau đớn. Vì vậy cho nên là những người mà họ thuộc về tâm linh nhiều và họ cảm thấy đó là một cái vấn đề mà đạo đức thì chắc chắn là không bao giờ xảy ra. Và chúng tôi chỉ nói cũng nhắc đến là những cái trường hợp mà giống như là những người mẹ bị bệnh tật hoặc là bị hiếp dâm chẳng hạn thì họ không muốn giữ cái bào thai. Tuy nhiên nếu mà vì cái vấn đề thứ hai đó thì người ta cũng thấy rằng cái đứa trẻ mà được tạo thành đó thì nó không có tội lỗi gì hết. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mà ví dụ như những là cô gái thời nay ví dụ như là sống một cách buông thả và cái luật phá thai này cho phép và trả tiền cho cô ấy thì cô ấy sẽ không có giữ mình và không có để ý đến cái đạo đức nữa, và cứ mỗi lần mà lầm lỡ xong là phá thai, mỗi lần lầm lỡ xong thì phá thai, thì cái điều đó cũng không đúng, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy đấy chị Thu Nga. Ở đây chúng tôi muốn đặt ra với quý thính giả cái câu hỏi rằng quý vị nghĩ rằng một cái mạng sống con người bắt đầu từ lúc nào? Đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối của nước Mỹ chị Thu Nga. Chính Tổng thống Reagan cũng nói rằng đó, cái vấn đề luân lý, nhìn cái luân lý đạo đức của mỗi con người ở cái đoạn mà mình hiểu xem rằng bắt sự sống bắt đầu ở lúc nào, bắt đầu như thế nào. Có nhiều người nói sanh ra thì mới là con người, còn có nhiều người nói là bắt đầu tượng hình thì đã là con người rồi. Đối với người Việt Nam mình thì có lẽ rằng chị Thu Nga thấy đấy, đứa trẻ nào sanh ra là cũng một tuổi rồi, tức là
vâng,
họ tính
vậy.
Từ cái lúc ở trong bụng
thụ
mẹ
thai,
là và thụ thai thì đã là con người. Mà nếu con người mà phá đi được thì cũng giống y như là giết người thôi.
Vâng.
Đây cũng là một cái vấn đề, một cái vấn đề rất là phức tạp, rất là lấn cấn trong lòng mỗi người khi mà nhưng mà cứ tự hỏi chính mình xem sự sống bắt đầu ở lúc nào. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Em chào chị.
Vâng ạ, xin được chào chị.
Em tên Kim.
Vâng, chào chị Kim.
Em có một cái chia sẻ là ông anh em, ông anh bà con ở bên Việt Nam đó chị.
Vâng.
Coi như là ông sanh được một đứa con trai đầu kiểu nó cũng không có lần lăng cho lắm.
Vâng.
Xong rồi ông lời sanh là thêm sanh thì mình muốn sanh thêm một đứa nữa.
Vâng.
Cái chuyện sanh cái chị có bầu đâu được 6 tháng bên Việt Nam thì 6 tháng ngày xưa mới nhìn thấy hình người.
Vâng.
Thì mà bác sĩ mới nói là cái này giống như là nó một chứ như một kiếm. Cái thai này không bình thường. Dị thai ấy không?
Vâng.
Vâng, thế là anh về cũng chán, nản lắm. Thế hai vợ chồng ấy cũng buồn. Cái bảo thế bây giờ trước giờ cũng là đứa con của mình, nó thành hình là đứa con rồi. Thế là anh cũng kiên nhẫn lắm. Anh bảo thôi để em đi, anh mỗi ngày em đi đi làm á. Anh đi ngang qua đền đánh xe mà ngay chỗ Bảy Hiền đó chị. Vâng, thế là ông cứ ghé vào đó ngày nào cũng ghé vào. Ông đọc kinh. Ông cầu xin Đức, xin Chúa, xin thắng xe bầu cử cho em nó. Cuối cùng ông sanh ra chị. Bà vợ ông sanh ra. Sanh một đứa con đẹp, rất là đẹp trai. Em mà nói nó giống như ông, không phải mình ví ông thánh, mình hơi nơ, phải bị phản thượng. Đẹp trai lắm chị, mà nó giờ nó khôn, mà nó đẹp trai, mà nó khôn, không thể tỏ nổi luôn.
Tức là không có hề bị dị hình dị
không
có
phải bị dị thai, không phải dị, giống như một quái thai vậy đó. Vâng, thế mà người ta siêu âm sao mà người ta nói như vậy á chị.
Vâng.
Mà em phải nói là cảm phục anh.
Vẫn nhất định,
mà, vâng, gia đình anh rất là khó khăn.
Vâng.
Mà vẫn cái kiên nhẫn anh cầu nguyện vậy đó. Mà sao cuối cùng Chúa lại nhận lời, nó như thế. Ông lại nhận lời cho sanh một đứa con. Thật rất là đẹp trai và rất là thông minh á chị.
Vâng, cảm ơn chị Kim cái câu chuyện.
Và em chia sẻ cho mọi người biết là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim rất là nhiều. Anh chị Kim vâng. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chị Thu Nga sanh cũng nhiều lần. Thì chị Thu Nga có đi làm soi âm không? Chính cá nhân chúng tôi thường thường bao giờ sanh đấy, nhất là khi mà người mẹ trên 35 tuổi đấy chị Thu Nga. Là đối với Mỹ thì là như vậy, là thuộc cái loại mà dễ gặp nguy hiểm, high risk pregnancy, thành ra người ta hay yêu cầu đi làm soi. Thì thường thường thì đó mỗi người cũng hỏi rằng sang ba đứa con sau tuổi 35 thì đều hỏi là soi cái này để làm gì, nên để biết con mình có bình thường hay không. Thì chúng tôi mới hỏi tiếp là nếu mà không bình thường thì sao, thì không bình thường quý vị có thể phá. Nói rằng cái chuyện này không có, hoàn toàn là không có bao giờ mà chúng tôi sẽ làm. Thành ra như vậy thì thôi, khỏi có cần soi làm cái gì hết. Tại vì cái soi nó cũng có những cái dĩ nhiên đây chúng tôi chỉ nói trường hợp hoàn toàn cá nhân thôi. Còn đối với vấn đề y học ta thì luôn luôn khi mà người ta chế ra được những cái cách thức mới để mà nhìn biết trước, biết được giới tính của con cái, biết được cái này cái khác thì người ta cũng muốn biết. Và có nhiều người cũng biết để chuẩn bị tinh thần, không phải để phá thai, nhưng mà để chuẩn bị tinh thần đó thì cũng là những cái điều tốt. Nhưng mà hoàn toàn là cái sự chọn lựa của mỗi người. Nhưng mà riêng đến cái chuyện phá thai thì chúng tôi cũng phải xin đặt lại cái câu hỏi là quý vị nghĩ rằng cái sự sống bắt đầu từ lúc nào. Và chúng tôi cũng mong ước, chị Thu Nga nhỉ, mình cũng mong ước được nghe từ một người phụ nữ nào đã từng phá thai và để giải thích và để cho mọi người hiểu xem là tại sao đi đến cái quyết định đó. Và bây giờ sau khi mà quyết định nó xong rồi thì quý vị có vẫn nghĩ rằng điều đó đúng hay không? Chúng tôi sẽ lắng nghe để mà hiểu nhau. Mình phải có hiểu biết những sự khác biệt của nhau thì mới có cái sự thông cảm và mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và thưa quý vị, thì trong cái chương trình này chúng tôi rất muốn nghe những ý kiến của quý vị và những cái kinh nghiệm của quý vị. Quý vị đã trải qua trường hợp phá thai hay là không phá thai, và quý vị quyết định tại sao có cái quyết định đó. Và chúng ta cũng nhắc lại là ngày 22 tháng 1 năm 1973 thì tối cao Pháp viện đã qua cái vụ án Wade hợp pháp việc phá thai tại Hoa Kỳ. Và cho tính đến nay thì giống như chị Thủy cũng có nhắc đến, đó là 50 triệu thai nhi đã bị giết và hơn nữa. Và trung bình cứ 3 em bé sinh ra thì có một em bé bị giết. Thành ra cái điều này là một cái điều rất là sensitive, những cái điều mà rất là nhạy cảm. Và quý vị có thể là chia sẻ về cái ý kiến của quý vị. Và xin mời quý vị gọi vào với số điện thoại 713-664-8002 để mà cho biết ý kiến cũng như là kinh nghiệm của quý vị ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chưa có hỏi tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Vâng,
vâng. Tôi là Sơn.
Vâng,
tôi có
vâng,
cái cách nghĩa là vẫn gần gũi nhau như thường, không có phải kiêng khem gì cả, mà không bao giờ chữa được cả.
Thưa ông,
muốn cho nó chữa thì nó chữa, mà không cho là chữa là không chữa.
Vâng, vâng.
Điều đó tôi không nói đâu.
Dạ vâng, xin.
Nếu tôi nói đâu,
Cảm ơn. Cảm ơn ông, thưa ông, nhưng mà chắc phải xin phép ông, tại cái này nó hơi ra ngoài đề tài ngày hôm nay ở chị Thu Nga, mà chúng tôi cũng không muốn ông chỉ dẫn đến khách nữa ở trên làn sóng, sợ lỡ mà có các trẻ em dưới 18 tuổi đang nghe, hoặc là những cái điều đó nó có thể vi phạm đến những cái nhiều cái vấn đề khác nữa, thành ra chúng tôi xin phép mà chuyển đường dây, bởi vì nó ngoài cái đề tài ông ạ. Chị Thu Nga biết không, nếu nhìn vào trong cái lịch sử này mới thấy rằng á, suốt từ xưa đến bây giờ đó thì con người ta vẫn có cái sự phá thai, cho đến thế kỷ thứ 19 thì trước đó cái luật trước đây đó, khi mà cấm phá thai chỉ cấm không được dùng những cái loại thuốc, mà chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều người Việt Nam cứ rủ nhau đi ra ngoài tiệm thuốc bắc mua cái thuốc gì đó, xong rồi về sẽ nói là ồ, cái thuốc đó là thuốc điều hòa, xong rồi là sẽ không có thai. Nhưng mà cái đó thật ra cũng là một cái loại phá thai đó, mà đó là một trong những cái loại thuốc, vì là dược thảo, thành ra y học của Hoa Kỳ không biết để mà cấm đoán, nhưng mà cũng thuộc cái trong những cái loại thuốc mà để uống vào thì cũng dẫn đến cái tình trạng mà sảy thai hay là làm phá hủy cái bào thai đó đi. Rồi chị Thu Nga có biết không, sau khi năm 1973 đó, cái vụ người nước Mỹ được quyền phá thai này đó, thì đã có rất nhiều người, rất nhiều lần mà họ tìm cách lật ngược trở lại cái vấn đề này. Trong đó đến như là thí dụ như năm 2003 đó, thì là Tổng thống Bush đã ký một cái cấm không có cho được phép phá thai khi mà đã quá 24 tuần, tức là khoảng 6 tháng thì không có được quyền phá thai nữa. Rồi sau đó dẫn đến năm 2004 thì có tới 800.000 người đi biểu tình ở tại ngay tòa, ngay Hoa Thịnh Đốn để mà chống lại những cái quyết định đó của Tổng thống Bush. Nhưng mà đến năm 2009 thì chính Tổng thống Obama đã đưa ra một cái luật cấm, hủy bỏ đi một cái dự luật trước đây, không tất cả những cái tiền tài trợ quốc tế của Hoa Kỳ đó, trừ trước đến bây giờ đó là không có được phép dùng vào cái công việc phá thai. Nhưng mà Tổng thống Obama đã hủy đi cái quyết định đó, thành ra tất cả những cái tài trợ Hoa Kỳ cho các quốc gia kém mở mang đó, thì lại cũng được quyền phá thai trở lại. Thành ra nếu mà nhìn qua cái lịch sử này thì có rất nhiều điều để mà nhìn thấy rằng đây là một cái vụ án sẽ không bao giờ chấm dứt. Cho nên khi còn có con người, chị Thu Nga, cứ mỗi năm là lại, cứ mỗi một vị tổng thống lên khác nhau thì lại đưa ra những cái quyết định khác nhau. Và những cái điều này nó sẽ làm cho lại càng gây ra những cái khó khăn hơn nữa ở trong cái nhạy cảm hơn cho cái vấn đề này, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và người ta thấy rằng cái tài liệu mà trích dẫn đó cho thấy là chỉ có 1% là những vụ phá thai ở Hoa Kỳ là người phụ nữ bị hiếp dâm và không muốn giữ lại cái bào thai, và cũng chỉ có 0.5% những cái vụ phá thai liên quan đến hành động loạn luân, tức là con gái mà có thai với bố hoặc em, hoặc là có thai như vậy, thành ra còn lại đều là do những cái người ta cho rằng là giao du tình dục ngoài hôn nhân, hay là những cái lứa tuổi mà hư hỏng quá đáng. Dạ vâng, dạ.
Vâng, tức là tiện với lại bất tiện trong cái chuyện mà có phá thai thôi.
Dạ.
Tức là 85% tất cả những cái, không phải 85%, 98.5%, phải không chị Thu Nga?
Dạ, dạ.
Vâng, là chỉ có 1.5%, 1% do những cái vụ bị cưỡng hiếp,
vâng,
và 0.5% là do loạn luân, là những cái trường hợp mà thường thường, rồi còn cũng có một số những cái trường hợp khác cũng rất là nhỏ thôi, khi mà tính mạng của người mẹ bị đe dọa thì cái đó không gọi là phá thai nữa. Cái đó chỉ là, vâng, là trong cái việc mà bảo vệ sinh mạng của người mẹ. Còn lại 98% thì đều là những cái vụ vì tiện hay là không tiện,
vâng,
cho cái chuyện phá thai mà thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi mời ạ.
Dạ em xin chào hai chị ạ.
Vâng, xin được biết cái danh của anh.
Dạ em tên là Cường chị ạ.
Dạ chào Cường. Cường.
Dạ em xin nói thêm về vấn đề này. Là ngày xưa là cái chuyện mà gia đình của em á, thì mẹ của em có kể lại á, ba của em á là đạo Công giáo, mẹ của em á thì đạo Phật. Thì lúc đó đó thì bà nội em á là như là không có chịu, như giữa hai bên là không có là một đạo. Mãi tới mà ba em quá thương mẹ em đi, mới là đi theo mẹ em. Thì lúc đó mẹ em có bầu em năm 1969. Thì cái lúc đó đấy thì mẹ em nói nếu mà thương ba em á thì phải mang thai em. Còn cái chuyện mà bà nội em á không có đồng ý chấp nhận hoặc là không á, đó là một cái chuyện khác. Cho nên mẹ em nói là mẹ em sẽ mang thai em đến khi sanh em ra. Thì mãi đến khi năm 1969, cuối năm 1969 mẹ em mới sinh em ra. Thì lúc đó thì bà nội em là đi sang Mỹ rồi. Thì chỉ nghe nói là ba em bỏ nhà đi với mẹ em thôi, chứ còn ngoài ra là không có biết là em. Mãi tới năm 1980 ba em mới sang Mỹ. Lúc đó là ba em
chắc là
lúc đó là ba em đi chui á vậy.
Cường định nói là năm 79 bà ngoại sang Mỹ à? Chứ bà ngoại sang Mỹ từ năm 69 sao?
À, không phải chị, bà nội sang Mỹ năm 1975.
Ồ, 75 đúng, dạ vâng.
Còn ba của em sang Mỹ năm 1980.
Vâng, dạ vâng mẹ.
Cái thời điểm đó là ba em đi chui.
Vâng, nhưng mà rồi liên quan sao đến chuyện phá thai?
Dạ, tại vì lúc đó là mẹ, lúc đó là cũng như bạn bè, bà con á, nói là nên phá bỏ đi.
Vâng.
À, chứ nếu mà để mang mà sanh ra thì sợ bên nội không nhận.
Vâng. Vâng, dạ. Nhưng mà rồi sau khi cái lúc vượt biên ba đi chui thì sao? Thì mẹ lại dạ. Có bầu hay sao?
Cái lúc đó là mẹ có bầu. Vâng. Mà mẹ có bầu rồi, nhưng mà mẹ nói là mẹ để đó chứ mẹ không có phá, tại vì bạn bè bà con rồi suối là mẹ cũng phá bỏ đi, chứ để mang vậy rồi sanh ra rồi bên nội không nhìn sao đó. Nhưng mà cũng may mắn thai khi em sinh ra đời á thì bên nội em nhìn đó, là rồi lúc đó là mẹ em mới nên nói đó.
Bây giờ anh Cường có nhiều anh em không?
Dạ có hai người à, chị.
Dạ.
Dạ. Thì lúc đó thì em mới hiểu là khi mà em lớn lên rồi đó, mẹ em mới kể lại. Thì mẹ em nói là mẹ làm một người phụ nữ trong cái chuyện mà sanh nở nó rất là khổ. Cho nên khi con lớn lên ấy, con đừng bao giờ mà con phá hoại đời của con gái của ai hết. Đó. Thì thành ra đó, mẹ tôi giữ cái bào thai đến khi bây giờ tôi vẫn nhớ. Coi như là mẹ nói nếu mà mẹ nghe lời bạn bè thì coi như là mẹ phá bỏ rồi. Đó.
Dạ.
Cho nên dạ.
Cảm ơn anh Cường rất là nhiều, câu chuyện thật là cảm động. Cũng nhờ vậy mà bây giờ anh còn được sống ở trên cuộc đời này. Và nhất là cái lời mẹ dặn dò anh thật là cảm động, chị Thu Nga nhỉ. Nếu mà bà mẹ nào cũng dặn con mình như vậy đó, thì chắc là sẽ đỡ đi những cái trường hợp phá thai, đỡ đi những cái thiếu nữ bị những người mà dụ dỗ xong rồi mang thai và rồi sau đó sẽ phải phá thai. Nhưng mà lạ lắm chị Thu Nga, thời buổi này có nhiều người mẹ đó lại còn khuyến khích con cái, lại còn nói với con là nếu mà con có lỡ làm cái gì đấy thì nhớ cho mẹ biết liền để mẹ sẽ giúp con phá thai. Thì cái điều đó thì không hiểu, chúng tôi rất muốn được nghe những cái ý kiến đó để xem cái lý do như thế nào, chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, nếu mà ví dụ như là đứa con đi ra ở ngoài đường mà bị hiếp dâm bởi những cái tên mà cướp chẳng hạn, thì người mẹ nói như vậy thì có thể là không biết là có thể chấp nhận được hay không, nhưng mà cũng còn đỡ hơn là cứ nói là con cái cứ buông thả đi rồi có cái gì thì nói cho mẹ hay, thì cái điều đó không có được. Nhưng mà người ta cũng có những cái ý kiến cho biết là một điều người ta thấy phi lý hết sức ở tại Mỹ này, và người ta giễu cợt đó là khi họ nói rằng hàng loạt bác sĩ y tá và những chuyên viên y tế cố gắng cứu sống những cái con vật giống như là con vịt, con chó, con mèo, con cá sấu hay con voi, hay là vâng, nhưng mà thì lại giết chết hàng triệu những thai nhi như vậy. Rồi cái điều cũng hết sức phi lý và khó hiểu là khi bác sĩ chuyên môn, các y tá và nhân viên cố gắng để cứu cho một bệnh nhân đang thoi thóp ở trên giường bệnh để chờ chết, nhưng mà lại nhanh tay giết chết hàng triệu những thai nhi mà đang còn sống động, đầy sức sống ở trong bụng của người mẹ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ở đời có những điều rất là phi lý. Và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại 713-664-8002. Quý vị dùng cell phone thì chắc chắn rằng với cái số này dễ dàng cho chúng tôi, mà quý vị cũng không có bị long distance fee.
Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ.
Em chào hai chị, em là Trịnh Du mà không biết đủ đủ sức để kể cái chuyện trong gia đình em hay không.
À, vâng.
Nhưng mà kể ngắn thôi.
Dạ, không có kể ngắn gì nó không có đầy đủ sự thật là như mỗi năm mà cứ tới mùa mà cha Trịnh Xuân Hòa mà qua yêu tinh à, cái quỷ giúp cho em cứ tại Việt Nam á, Trịnh Du thường cũng nói vấn đề sự thật trong gia đình. Thì cách đây khoảng chừng 14 năm á, thì bà xã mang bầu, thì vào bác sĩ thử máu. Thì lúc đó khoảng chừng 2 tháng thì bác sĩ khám ra là trong máu có một cái gì đó bị trở ngại. Thì tháng sau đi khám lại thì có một người làm việc cho chính phủ, tức là xã hội đó, social worker đó, là khuyên tụi này nên bỏ đi. Nếu mà để vậy đó, mai mốt lại đứa bé nó có chuyện gì trở ngại ra đó, khó nuôi, khó sống. Nhưng mà tụi này vẫn quyết định là không là không. Lúc đó cãi lộn dữ lắm, thì cái người social worker mới kêu cái người an ninh trong nhà thương á đuổi mi ra để cho cái chuyện gì bà xã. Thì mi cứ dặn bà xã là em người ta nói gì em cứ nói là no, trong thời em nói chết người ta sẽ phá thai. Lúc tức lắm chưa không đem thấy không đầu khi sau đó khoảng chừng 6 tháng 7 tháng siêu âm, thì mình trong phòng siêu âm mình hỏi cái cô y sĩ mà siêu âm á, quay giùm cho tôi tại chừng có đầy đủ không, món tại môi trường có đầy đủ không, thì cô đó làm từ theo từ cái bằng tay bằng chân theo từ cái đầu theo từ chân tại cổ đầy đủ hết, và cô ta nói một câu quyết định 100% là đứa bé bị bệnh chậm tiến, tức là Down syndrome. Thì em hỏi tại sao mà bà biết là Down syndrome, không đi đâu, bà nói mày check mày coi nè, tưởng tượng với đứa bé mà Down syndrome trong bào thai đó cỡ tháng này đó là cổ của nó đó cái da nó dày lắm mà nó dài lắm. Ê, trời ơi, lúc đó mình đã biết sao thôi, mình cố gắng. Nhưng khi mà lọt lòng ra đó, thì bác sĩ coi, bác sĩ đúng rồi, cậu Du ơi. Nhưng mà hy vọng là bé nó không bị bệnh tim. Thường thường mấy đứa bé mà bị Down syndrome á, là 90% là bị đau bệnh tim. Thì cũng sợ lắm. Mới đưa lên nhà thương Texas Children Hospital. Check. Thì hay quá thì... Chú không có bị đau bệnh tim, nhưng mà nó không có, nó không có thế là một chất không mong để
vâng,
cho
thưa anh Du, tức là như vậy là anh chị giữ lại đứa con đó, thành ra đó vâng, cái đó là cũng
đòi hỏi rất nhiều căn bản với kinh nghiệm đó, phải không, là chính cái người làm việc chính phủ đó là tạo đủ mọi cách để ép cho mình muốn đi mình thá.
Dạ.
Mà chính bản thân tụi này nói với nó, tụi tao mé đi đàng hoàng, tụi tao không phải là bồ bịch, mà tụi ta là đạo Thiên Chúa nữa, tụi ta không thể nào phá được. Mà bây giờ đứa bồi của em á là 14 tuổi rồi, nó mạnh khỏe lắm.
Ừ.
Nó đánh bóng rổ rồi nó liền football được hết, computer nó biết hết đó. Những ai mà trong vài năm vừa rồi đó có đọc báo xây dựng hay là báo con ông á, là có biết là cái chuyện gì em xảy ra như thế nào,
cảm đó là cảm ơn anh Trịnh Du vâng đã chia sẻ cái câu chuyện gia đình.
Bạn trẻ em yêu bản thân mình á, thì mình vẫn yêu con của mình. Dù bất cứ trường hợp nào nghèo giàu cỡ nào, dù có biệt pháp làm cỡ nào, con mình phải giữ. Dạ. Đó là một mạng sống của Chúa cho thôi.
Dạ, cảm ơn anh chị Du rất là nhiều. Vâng, mỗi đứa trẻ thì đều là một món quà tặng. À, nhưng mà cái điều mà chị Thu Nga với anh chị Du nói đến cái chuyện mà những người mà làm việc á, trong những cái chương trình như là giúp đỡ những gia đình mà có con em mà bị Down syndrome đó, họ phần nào đó họ cũng làm cái công việc thúc đẩy cái chuyện mà phá thai. Trước đây chúng tôi cũng khi mà làm việc trên bên xã hội đó chị Thu Nga, cũng biết cái cơ quan ở bên đó họ luôn luôn họ cái công việc của họ mặc dù là để giúp cho những bà mẹ mà khi mà bác sĩ làm siêu âm thấy rằng có triệu chứng bị Down syndrome thì sẽ giới thiệu qua bên này để mà những người này giúp đỡ chuẩn bị tinh thần cho cha mẹ đối phó với cái chuyện mà nuôi dạy con cái sau này đó. Vâng. Thì thường thường là họ đưa ra cái lời khuyên phá thai và họ dắt đi phá thai. Cái điều đó là cái điều có. À, và đó cũng là một phần cái công việc của họ. Thành ra không biết là đối với những người, nếu những quý vị nào có những người họ làm việc này với cái lòng tin tưởng rằng họ đang làm phước đức, họ đang giúp giùm cho những bậc cha mẹ này thoát khỏi cái cảnh phải có những đứa con mà chậm trí khôn, hay là giúp được cho những cái đứa trẻ chậm trí khôn không ra đời để khỏi phải đau khổ trong cuộc sống. Nhưng mà không biết là quý vị đã từng có kinh nghiệm về những trường hợp này hay không, nhưng mà chúng tôi cũng biết một người đã từng làm cái công việc này, nhưng mà chị Thu Nga biết không, đến cuối đời đó thì chị đó chỉ bị cái ám ảnh vô cùng là mặc dù suốt đời chị làm với tất cả cái lòng hăng say, cho rằng chị đang làm việc phước đức, đang giúp cho người khác thoát khỏi những cái cảnh đời mà đau khổ. Nhưng mà đến cuối đời của chị, khi chị bệnh hoạn, thì chị lại cảm thấy là chị ám ảnh. Chị nói là ồ, cái này là trời phạt chị đây, tại chị đã gián tiếp tiếp tay vào biết bao nhiêu trong những cái vụ phá thai. Thì đó là trong những cái trường hợp để cho thấy rằng con người ta còn thay đổi. Thành ra những người bạn trẻ, nếu mà có những cái quyết định thì bây giờ, hay là những người đang làm những cái công việc này đó, thì cũng nên nghĩ đến một lúc nào đó cẩn thận là mình sẽ có thể thay đổi, thay ý đổi, lúc bây giờ mình sẽ suy nghĩ cách khác, và lúc bây giờ nó sẽ trở thành một cái mối ân hận hay một cái mối ám ảnh trong lòng mình, chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga nghĩ rằng đã cũng có nhiều cái trường hợp xảy ra, những người mẹ mà phá thai rồi sau này thì cũng bị một cái bệnh tâm thần nào đó, và cái người mà tiếp tay để mà phá thai thì chắc chắn rằng có một lúc nào đó thì người ta cũng nghĩ đến cái hành động của mình. Mà như chị Thủy hồi nãy có nhắc lại đó, người Việt Nam lúc mà khi mà họ muốn phá thai, hồi xưa tới bây giờ cũng vậy, họ hay dùng những cái dược thảo hay là những cái lá hay là những cái thứ thuốc gì mà dĩ nhiên là không phải thuốc Tây rồi, để mà trục cái bào thai ra. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta cũng tin tưởng rằng nếu mà đứa con nó thành thì không có cách gì mà có thể là phá được hết. Và những cái trường hợp mà đứa con sinh ra mà bị quái thai hay là bị Down syndrome hay là những cái vấn đề đó, thì cái đó là cái quyền quyết định của mỗi cái cơ thể của mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh của gia đình mỗi người. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất là muốn biết ý kiến của quý vị, mà quý vị đã trải qua cái kinh nghiệm đó như thế nào rồi, thì quý vị có thể chia sẻ trong chương trình này. Và biết rằng chương trình này nó rất là sensitive, nó rất là khó nói, nhưng mà quý vị cũng chúng tôi cảm ơn quý vị đã, những cái người mà đã chia sẻ ngay chính cái bản thân kinh nghiệm của họ, chị Thủy.
Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, dạ, chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào. Dạ, xin mời quý vị cứ danh anh.
Dạ, tôi tên là Hà.
Vâng,
dạ chị.
Dạ Hà.
Dạ, dạ chị, cái ý kiến thì nói thật lòng quá thì tôi ủng hộ cái chương trình phát hai chị ạ.
Vâng. Vì lý do
tại vì dù rằng là mỗi một cái quyền có con là có hay không là do một cả cùng bố lẫn mẹ phải là toàn tâm toàn ý thì đứa con ra đời nó mới hạnh phúc được. Còn nếu mà thì khi mà một đứa con thì tôi nghĩ là cái quyền phá thai pháp luật nên tạo điều kiện cho họ, rồi còn cái quyết định là của từng cá nhân, người ta quyết định là làm hay không làm.
Anh Hà cho phép chúng tôi đặt một vài câu hỏi được không? Thí dụ như rằng nếu mà anh nói cái điều đó rất là đúng, nếu mà một đứa con ra thì cha mẹ phải toàn tâm toàn ý thì đứa con nó mới được hạnh phúc. Vậy thì tại sao anh chị không nghĩ đến cái chuyện mà để mà kế hoạch hóa gia đình, để cho đừng có phải dẫn đến cái chuyện phá thai? Tại vì khi một cái bào thai nó đã thành một cái bào thai ở trong bụng rồi, có thể là đàn ông không có cảm thấy nó như là người phụ nữ. Anh Hà, một người phụ nữ khi mà một đứa con đó, trước khi ra đời đó, là trước khi bắt đầu tượng hình là người mẹ cảm thấy ngay những cái sự khác biệt ở trong người mình, trong cơ thể mình. Thành ra cái sự phá thai đó thường nó sẽ ám ảnh, gây cái mối ám ảnh cho người mẹ nhiều hơn cho người cha đó anh Hà.
Dạ, thì tôi nói cái này là nói chung trong cái trường hợp, chứ không phải là mình chỉ xoay với một trường hợp cụ thể nào hết. Nói là pháp luật thì nên tạo điều kiện cho người ta có quyền để người ta quyết định. Còn về trường hợp cụ thể, hoàn cảnh gia đình của mỗi người thì người ta có cái suy nghĩ riêng của người ta, nhưng mà mình phải có một cái nền tảng pháp luật để mình làm, mà mình không có phải bị dính vào dòng pháp luật thôi.
Dạ đúng đúng.
Còn cái nền tảng đạo đức thì là mỗi người thì có suy nghĩ riêng của nhau.
À vâng, nhưng mà bây giờ chị xin hỏi anh Hà là không biết là như vậy. Vậy thì anh Hà nghĩ rằng khi đứa trẻ sanh ra thì mới là sự sống mới bắt đầu phải không anh? Tức là như vậy ở trong bụng mẹ không có sự sống hả anh Hà?
Tôi nghĩ thì nếu những con mang giọt máu thì mình còn có thể quyết định theo ý sinh tư của mình, nhưng mà khi nó đã tình hình rồi thì là mình không nên làm gì hết rồi.
Vâng, tức là trong lúc mà nó còn nhỏ, còn khi mà nó bắt đầu tượng hình, nó rất là trong khoảng chừng hình như là qua đến tháng thứ 3 là bắt đầu tượng hình rồi đó, thì như vậy là không nên phá thai phải không anh? Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn một chút. Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của anh rất là nhiều, và cũng rất là cảm ơn ghi nhận cái sự đóng góp của anh để mà có một cái ý kiến khác biệt để mình nghe xem hiểu tại sao. Nhưng mà chị Thu Nga cũng thấy đó, dường như là vẫn là hình như là để tiện cho cái hoàn cảnh của cha mẹ. Ở bên Việt Nam mình đó, cuộc sống nó khó khăn hơn nhiều. mà cái hiện tượng phá thai ngày xưa đó chả chị Thu Nga hay nó ít hơn bên này, trong khi bên này đó những đứa trẻ dù có handicap, dù có bị dị hình dị tật chăng nữa ra thì cũng được hưởng, có rất nhiều những cái chương trình phúc lợi xã hội vâng để giúp cho đứa trẻ đó, mà lại giúp cho cả gia đình của đứa trẻ đó để mà nuôi dạy đứa trẻ đó nữa, thì không hiểu tại sao người ta lại sợ nó đến độ như vậy hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng tôi cũng chỉ còn có vài giây phút nữa mà thôi, và Thu Nga cũng đọc một cái bản tin thấy có một bác sĩ từng phá thai để lên tiếng chống phá thai, và ông bác sĩ này là từng thực hành nhiều cái việc phá thai trước đây, và ông nhưng mà sau đó thì ông tin rằng Đức Bà Guadalupe đã giác ngộ cho ông về cái bản chất phá hoại của công việc, và thêm vào đó thì cái lòng thương xót, và ông cảm thấy là niềm tin ở vào bề trên, và ông nghĩ rằng ông được tha thứ, và sau đó thì ông sáng lập ra một cái trung tâm mà để mà ông cũng giống như là ông chống lại cái việc phá thai, thì chúng ta thấy rằng cũng giống như cái người mà ủng hộ cái việc phá thai mà sau này thấy cái việc phá thai là một cái điều đi ngược lại với đạo đức thì người ta có thể là thay đổi ý kiến, cũng giống như cái vị bác sĩ đó, phải không chị Thủy?
À vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ, thì tôi nghe quý vị nói vấn đề phá thai, cái đó có phá thai là quan trọng. Tôi không bao giờ mà không tán thành cái việc phải phá thai, là vì quý vị không biết cách thành ra mới phải phá thai. Thì nếu mà biết cách,
dạ có phải
thôi, phá thai dạ,
có phải
vui vẻ với nhau mà không bao giờ
dạ thưa ông dạ vâng chắc là lại ông lại nữa vâng nó ngoài cái đề ngày hôm nay ông ạ, chúng tôi không có dám nói đến cái cách thức phá thai không phá thai như thế nào ông ạ, cũng như chúng tôi cũng nghe là trong giới phụ nữ Việt Nam hay cứ rủ nhau ra tiệm thuốc bắc mua một cái thuốc gì đó mà chúng tôi không nói tên ở đây thì sẽ có thể là như vậy là phá thai được, thì chúng tôi không hoàn toàn không muốn cái chương trình trở thành những cái sự chỉ dẫn nhau cái cách thức phá thai, ở đây chỉ nói đến cái chuyện vấn đề mà phá thai hay không phá thai theo đúng với luật pháp và theo với cái sự hiểu của người Việt Nam mình, nhìn xem cái sự sống nó bắt đầu từ lúc nào. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đưa ra một cái đề tài để mà lắng nghe ý kiến khác biệt nhau của cả hai phía, và để cho những người bạn trẻ đang phải đối diện với cái vấn đề phá thai hay không phá thai, hay là những người đang hành nghề trong những cái công việc mà liên quan đến vấn đề phá thai, liên hệ tới cái chuyện đó để mà suy nghĩ rằng, biết rằng con người ta nó còn có những cái sự thay đổi về sau, thành ra làm cái gì mình cũng nên để ý đến, liệu lỡ mai mốt này mình thay đổi cái điều đó mình có reverse, mình có làm ngược lại được không? Một cái vụ án bây giờ cho phép phá thai, trong tương lai có thể nó sẽ bị reverse lại, nó sẽ bị hủy đi, không có còn được quyền phá thai nữa. Nhưng mà những người mẹ đã từng phá thai không thể nào mà hủy trở lại được, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, không có thể nào làm ngược lại, rút lại cái hành động của mình được. Vâng. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có còn giờ, bây giờ thính giả đây trên đường dây. Chúng tôi xin phép lỡ bấm rồi xin nhận một vị thính giả chót của chương trình ngày hôm nay thôi. Xin mời ạ.
Dạ, xin chào chị Thu Nga và chị Thủy.
Dạ vâng, xin chào ông.
Phút đó mà vừa nghe cái chuyện phá thai này á, thì tôi hôm qua có đi gặp người bạn ở nhà thờ, thì tôi chỉ nhắc nhở thôi, tới ra ngày hôm nay á là nói mình tất cả những người công giáo phải ăn chay để mà cầu nguyện cho cái vụ phá thai này.
Vâng, cho 50 triệu bảo thai đã bị phá thai.
Bà con có biết hay không, tôi chỉ nhắc nhở rồi, đồng thời hình như cũng có cái lệnh mới là mỗi thứ sáu là đều phải ăn chay lại hết.
Dạ vâng.
Dạ
vâng,
nhắc nhở vậy thôi chứ cũng không có
dạ vâng, dạ cảm ơn cái sự nhắc nhở của ông. Vâng, hồi nãy đầu chương trình chúng tôi cũng có nói đến cái điều đó. Vâng, chị Thu Nga rất tiếc là bây giờ quý thính giả còn đầy ở trên đường dây nhưng mà chúng tôi không còn giờ nữa. Rồi sau xin mời quý vị gọi sớm, chị Thu Nga cứ đến cái giờ chót cái gọi thật là nhiều. Thành ra nhiều quý thính giả nghe không hiểu, cứ nói ồ sao chị em chúng tôi cứ nói chuyện mà không để thính giả gọi vào. Tại lúc đầu cái thính giả không gọi, cứ đến phút chót thì là gọi quá trời luôn. Bây giờ tất cả năm đường dây là đều đỏ kín hết, nhưng mà rất tiếc là chương trình này không còn có thể tiếp tục nữa. Bây giờ xin mời chị Thu Nga đúc hết lại thưa chị.
Dạ vâng, và trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến của quý vị và quý vị cũng đã thẳng thắn đưa ra những cái kinh nghiệm về bản thân của quý vị. Tuy nhiên cái việc phá thai như là chúng ta nói và chúng tôi cũng có nói về những cái tài liệu này về cái việc mà phá thai hay không phá thai thì là tùy theo cái quan niệm của quý vị, tùy theo cái sự mà đạo đức theo cái quý vị lý luận. Nhưng mà cơ thể của người ta thì người ta có quyền hay là không. Nhưng mà với cái vấn đề đạo đức thì là giống như chị Thủy vừa nói, khi mà một người mẹ đã phá thai rồi thì không có bao giờ có thể là lấy lại được cái bào thai đó. Dầu cái đạo luật phá thai được ban hành từ ngày 21 tháng 1 năm 1973 có thể là reverse trở lại cho, có thể là trở lại. Nhưng mà những người mà đã qua cái việc mà đã phá thai, đã chối bỏ một cái giọt máu ở trong người mình rồi thì sẽ là có là cái niềm ân hận hay cái điều đó có thể là ở với họ tới suốt đời. Vì vậy cho nên là chúng ta phải đặt lại cái vấn đề này, và cũng như là bây giờ mình nói thì cũng giống như là hàng hai, tức là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trường hợp của từng cá nhân. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã nghe ý kiến của quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, và xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Mời chị Thúy.
Vâng, quý thính giả vẫn còn ngỡ đầy trên đường dây, thành ra để có thể là chúng tôi sẽ xin trở lại cái đề tài này trong tuần sau để quý vị có thể lên tiếng nói. Đặc biệt là chúng tôi muốn để quý vị suy nghĩ về cái đề tài này, nhất là những người đã từng phá thai hay là những người đã từng có ý định định phá thai mà rồi không phá thai, bây giờ cảm thấy như thế nào? Hay là những người đã phá thai và bây giờ nghĩ rằng cái hành động mình đúng hay là không đúng, thì cũng mời chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị để giúp cho những người trẻ bên ngoài hiểu được cái điều đó một cách rõ ràng hơn. Đề tài đặt ra chỉ để hiểu rằng cách suy nghĩ của người Việt mình như thế nào và những cái vấn nạn xã hội, những cái chương trình, ví dụ như hồi nãy mấy vị phụ huynh đã nói đó, có những cái tổ chức, những cái cơ quan chuyên môn giúp cho những người mà để cổ võ cho cái chuyện phá thai đó và kêu gọi giống như như là áp lực những bậc phụ huynh nào mà có con mà thí dụ như là khi mà thử nghiệm cho rằng không bình thường đó thì là đi phá thai, thì tất cả những cái áp lực đó nó đè trên cái đời sống của mỗi người. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng, đặc biệt là đối với những người phụ nữ, cái quyền chọn lựa là ở từng người thật, nhưng mà cũng nên dành cho mình một tí, một chút cái khoảng không gian, thời gian để mà thay đổi, và nên làm việc bây giờ lúc trẻ, nên nghĩ đến cái lúc sau về sau. Nếu mình làm cái hành động này, đến lúc mà mình nghĩ lại thì mình liệu mình có phải ân hận suốt đời không? Người ta cứ nói là thà làm một cái quyết định đúng mà rồi mình phải trả giá cao còn hơn là để cho tiện lợi cái lúc đó mà sau này sẽ phải trả giá còn lại suốt đời. Thành ra xin được sẽ trở lại với chương trình này. Và trong tuần sau xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã gọi và đóng góp. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay chị. Vâng, xin chào chị. Và hẹn gặp lại chị vào kỳ sau. Thưa quý khán giả.